Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 6 2021. Hôm nay chúng ta học đến bài thứ 5. Mình chép rồi các vị dò theo nghe. Nhược tu du dạ hạnh, ma dương bất năng từ, tham dục nan tiêu thích, như đặt luyến ái mẫu, ly tham miễn đồng luân, ly tham đắc giải thoát. Thưa đại chúng, rằng cái bài này hôm nay nó khá là dài, mình nghĩ học cho nó mau hết, cho nên dịch cái bài này hơi dài, học hà tiện hoài kỳ quá. Nhược tu du dạ hạnh có hàm nghĩa rằng là nếu ta tu hạnh du già, cái từ du già này nó cũng khá là nhiều hậu ý trong đây, tức là nó có cái nội hàm rất là sâu sắc nghe. Du già nó không hàm nghĩa rằng là chỉ tu mật tông, mà du già người ta dịch cái từ yoga ngày xưa nghe, tập yoga cũng là tu du già đó, rồi tụng chú cũng là tu du già. Thế nhưng mà cái từ ở nơi đây ta dùng thì nó có một cái hàm nghĩa đặc thù của du già theo với cái căn bản ngày xưa được gọi là tu tương ưng hạnh. Du già có dịch là tương ưng nữa. Tất nhiên là cái từ này chúng ta sẽ giải quyết, nhưng mà trước mắt mình dịch mấy câu thế này đã, tức là 6 câu này trước thử tính. Nếu tu hạnh du già, ma vương không thể tìm được. Tầm này có nghĩa là tìm, là kiếm, là nắm bắt nghe. Ma vương không thể tìm. Tham dục nan tiêu thích, tức là tham dục mà khó loại trừ, không có loại trừ được, cho nó giảm dần và buông nó cho sạch. Thì như đặt luyến ái mẫu, tức là như con bò nghé, nó chạy bén gót theo con bò mẹ để nó uống sữa thôi. Tâm tham mà mình không loại trừ rồi thì thưa các vị, mình giống như cái con bò con vậy, mẹ đi đâu mình theo đó. Và cái ví dụ này được ứng dụng trong điều này nè, tức là tham dục mà không loại trừ được thì thưa các vị chìm mãi trong trầm luân. Do vậy cho nên ly tham, rời tham thì khỏi trầm luân, rời tham thì được giải thoát. Nếu anh không rời tham thì không thể vượt trầm luân được và không thể giải thoát được. Anh mãi trầm luân, nó chìm trong cái nỗi khổ giống như con bò nghé vậy, nó chạy theo bò mẹ suốt suốt kiếp một cõi tử sinh nghe. Ý của nó là như vậy. Nó được gọi là căn bản phiền não. Từ tham nó sinh sân, và từ si cho nên nó sinh tham. Rồi tham nó lớn dần và nó nuôi dưỡng cái sân và nuôi dưỡng cái si, tức là tham sân si nó là một vòng tròn, nó liền với nhau, có tham thì có sân và si, và có si thì có tham và sân, và khi có tham rồi thì nó nuôi cho cái gốc si càng ngày càng lớn và nó làm cho tâm sân càng ngày càng nặng hơn. Đây là điều đầu tiên mình nhận biết về 6 câu đầu của bài thứ 5 này chúng ta sẽ học. Còn 4 câu nữa, chép 4 câu nữa rồi mình chép bản dịch. Nhân tham tăng quyên tranh, nhân ái nhiều quỷ bán, bí sô tu chỉ quán, chứng đắc tịch diệt quả. Từ nơi tham mà thêm lớn cái sự ồn ào tranh chấp, rồi cũng từ nơi tham ái mà nó nuôi dưỡng, nó dung túng cho cái tâm thức phỉ báng, đánh phá, phỉ báng, trừng trị người. Bí sư tu chỉ quán, nghĩa là thầy tỳ kheo tu chỉ quán thì chứng đắc được cái quả tịch diệt. Thưa đại chúng, cái sự ồn ào tranh chấp là một, cái sự mạ lị ủy bán người, quỷ nhục người là hai. Nó đều có cái gốc từ tâm tham và ái nghe. Tâm tham thì nó tăng trưởng cái sự ồn ào tranh chấp, và ái nghiệp nó tăng rồi thưa các vị, đưa đến cái tình trạng là quỷ nhục, dè biểu, chê bai, mắng nhiếc người, nó xấu người. Chữ bí xu này, bí khu này thưa các vị là từ dịch ngày xưa người ta dịch tỳ kheo nghe. Sau này tân dịch thì họ dịch cái chữ này, bí khu nó là tỳ kheo. Tỳ kheo. Xưa dịch là bí xô. Bí xô, bí khu. Họ dịch cái từ nào nó cũng đúng cả. Tại vì họ dịch cái này dịch âm. Tại sao cái chữ tỳ kheo là bí khu là bí xô, họ không có dịch ra bằng cái nghĩa mà là dịch âm vậy? Do vì cái từ tỳ kheo này nếu dịch nghĩa thì nó quá dài dòng, không thể gói trọn trong những cái câu cú cần thiết. Tại vì tỳ kheo nó có tới ba nghĩa. Mình giải thích đôi điều. Nghĩa thứ nhất là bố ma. Thứ hai là phá ác. Thứ ba là khất sĩ nha. Ba cái từ này từ nào nó cũng có cái nghĩa cao quý cả. Khất sĩ nó không hàm nghĩa rằng là ôm bát đi xin ăn gọi là khất sĩ. Xin giáo pháp Như Lai để nuôi dưỡng huệ mạng, nuôi dưỡng năng lực trí tuệ, nuôi dưỡng thánh tâm giải thoát gọi là khất sĩ. Phá ác là phá sạch phiền não khổ ưu, đoạn sạch ác nghiệp lậu hoặc. Bố ma là gì? Vừa phát tâm xuất gia thì thiên ma liền kinh sợ, cho nên gọi bố ma nghe. Chưa nói đến chuyện tu hành gì cả. Phát tâm xuất gia là thiên ma đã rúng rính, đã sợ rồi. Thiên ma ở đâu vậy? Ở trong các vị nghe. Khi phát tâm lành muốn tu rồi thì toàn bộ hệ thống ma trong tâm thức các vị, tức là cả một cái bề dày của phiền não tập khí nơi tâm thức các vị, nó bắt đầu nó rung rinh, nó kinh sợ rồi. Cái con người này có thể nương theo giáo pháp Như Lai thành tựu giác ngộ, cho nên nó bắt đầu nó quảng hồn quảng vía, nó sợ rằng mình vượt thoát lưới ma. Cho nên nó hàm nghĩa không phải chỉ thiên ma sợ, mà nội ma các vị nó cũng sợ luôn. Cho nên thưa đại chúng rằng là đôi khi cái nghĩa này nó cao quý là như vậy, nhưng mà mình tu lâu rồi cái mình quên mất. Mình chỉ biết một điều rằng là làm người tu là đã ngầu lắm rồi. Mà tu có gì đâu ngầu. Dân ăn xin mà có gì đâu ngầu. Dù anh giàu đến độ nào, thế nhưng mà đã là người xuất gia rồi thì tự coi mình như là người ăn xin. Tại vì nếu anh là con nhà giàu đi tu thì anh cũng xin cái chi? Của cải nó của anh đâu, của đất, của trời, của thiên hạ. Và quan trọng hết là chưa có người xuất gia nào không là người khất sĩ, tức là không là người xin giáo pháp Như Lai để tu tập cả. Cho nên điều gọi là khất sĩ là như vậy. Đây là cái chữ bí xu này. Để mình chép bản dịch trước rồi chúng ta mới đi vô cái bài này. Nhược tu du dạ hạnh, ma vương bất năng từ, tham dục nang tiêu thích, như độc luyến ái mẫu, ly tham miễn trầm luân, ly tham đắc giải thoát, nhân tham tăng quyên tranh, nhân tham nhiêu quỷ bán, bí su tu chỉ quán, chứng đắc tịch diệt quả. Bây giờ mình chép bản dịch cho các vị chép theo nghe. Nếu tu tập thiền định, ma vương không thể tìm. Nếu tham ái chưa trừ, như bò con theo mẹ, lìa tham thoát luân hồi, lìa tham được giải thoát, do tham tăng tranh chấp, do ái quỷ bán sinh, tỳ kheo tu chỉ quán, chứng đắc quả tịch diệt. Có chữ nào khó không? Chữ này. Chữ này hàm nghĩa là niết bàn nghe. Chứng đắc quả tịch diệt, chứng đắc niết bàn. Ngoài ra thì không có chữ nào có. Chữ này có thể các vị đổi thành chữ B cũng được. Như B con theo mẹ đi. Con B, con bò cũng như nhau. Các vị ứng dụng chữ nào cũng được. Mình làm bộ cho nó giàu chữ nghĩa chút đi. Nếu tu tập thiền định, ma vương không thể tìm, nếu tham ái chưa trừ, như bê con theo mẹ. Tới đây các vị chấm một đoạn đi. Lìa tham thoát luân hồi, lìa tham được giải thoát. Do tham tăng tranh chấp, do ái quỷ bán sinh. Đây một đoạn nữa. Tỳ kheo tu chỉ quán, chứng đắc quả tịch diệt. Hai câu này như là cái câu kết của hai cái đoạn trên. Nếu mình chép hai đoạn trên thôi thì dường như nó thiếu đi cái phần tu tập. Do vậy cho nên mình cắt cái bài sau, bỏ vô đây thêm hai câu để chúng ta có một cái ý để tổng kết cái bài này đi vào sự thực tập thôi. Pháp tập yếu tụng này, thưa các vị rằng là người ta không có phân đoạn gì cả. Cứ bốn câu họ chấm một chấm thôi. Cho nên mình có quyền phân ra theo ý mình nghe. Và đại ý của bài này, mình chép đại ý trước rồi nói chuyện sau. Đại ý. Hãy tự chọn và định hướng cho đời sống mình ngay hiện tại. Cái câu này thưa các vị nó hàm ý thứ nhất. Đó là các vị hãy tự chọn cái con đường đi cho chính mình và định hướng cho mình ngay bây giờ, ngay nơi đây. Ngay lúc các vị còn đang trên con đường đang đi đây. Và đời sống nó là một tiến trình nghe. Mình đâu bao giờ dừng đâu. Thậm chí các vị ngủ mê nhưng mà đâu có dừng bao giờ. Cơ thể các vị nó vẫn cứ đi tới thôi. Nhịp đập của tim nó cứ đập bình thường, hơi thở vào, thở ra nó vẫn bình thường, máu nó vẫn luân lưu bình thường. Và quan trọng hơn nữa, ý thức các vị nó vận hành bình thường, nó không vì lý do mình ngủ hoặc là mình bị chích thuốc mê mà nó dừng bao giờ nghe. Đời sống là một tiến trình chứ không phải là một sự hoàn thiện, nó luôn đi tới gì tới thôi. Và nếu chúng ta muốn định hướng cho mình ngày mai thành tựu điều gì thì ta phải bắt đầu ngay bây giờ. Cho nên mình có cái để ý là hãy chọn cái hướng đi và định hướng cho hướng đi của mình ngay bây giờ, ngay phút giây hiện tại đó. Câu đại ý này nó có cái hàm nghĩa như vậy. Nếu anh muốn đi về phương Đông, thì ngay bây giờ anh quay mặt về phương Đông. Rồi tùy mức độ bước, từng bước của anh ra làm sao, thì cuối đoạn đường anh sẽ tới gần hay là không tới. Còn nếu ngay bây giờ anh không có quay mặt về hướng Đông, anh cứ hướng về hướng Tây đi, thì thưa các vị chắc chắn rằng là ta chỉ đi về phía mặt trời lặn thôi. Cho nên phải ngay bây giờ định hướng và chọn hướng đi cho mình ngay phút giây hiện tại. Đây là ý của cái bài này chúng ta gửi ra nơi đây. Thấy rồi, mình xóa phần này nghe, giải thích cái điều đầu tiên để cho các vị thấy cái từ chúng ta rất là quen mà chúng ta không có từng thăm dò vô. Đó là cái từ yoga. Mình hiểu cái từ yoga rồi thì mình thấy những cái văn bản kinh nó liên hệ. Hồi xưa dịch cái từ này là du già nghe. Du già. Yoga. Nó có cái nguồn gốc từ Bà La Môn. Thế nhưng khi Đức Thế Tôn dùng cái từ này thì nó có cái nội hàm có nghĩa là tương ưng nghe. Nội hàm nó là tương ưng. Tương ưng cái chi gọi là tương ưng đây. Thưa đại chúng rằng nó có 5 cái tương ưng. Một là tương ưng với cảnh. Hai là tương ưng với hạnh. Ba, tương ưng với lý. Bốn là tương ưng với quả. Và năm là tương ưng với cơ. Đây là 5 cái tương ưng. Thông thường chúng ta nghe các thầy bảo rằng là tu du già hạnh. Các thầy làm cho cái ý nghĩa này nó thấp ở một cái tầng, đó là bắt ấn nè. tụng chú nè, làm tay đàn chẩn tế nè, và thiết lập đàn tràng, nghĩ rằng đó là hạnh du già. Nhưng mà thưa các vị, nó chưa đi đến đâu cả. Đó chẳng qua là một phần rất là nhỏ. Và đôi khi cái nghĩa đó các thầy hiểu một cách không có tường tận mà nó có thể sai lệch. Cho nên niệm chú, thiết lập đàn tràng, làm mạng đà la, vân vân, thưa các vị, chưa là gì đâu so với du già hạnh ngày xưa. Đúng cái nghĩa nó là tương ưng. Thế nào là tương ưng với cảnh? Thưa đại chúng rằng là dùng năng lực thiền định, dùng năng lực thiền định, đi vô pháp hành trì, tâm mình nó tương ưng với pháp giới, gọi là tương ưng với cảnh nha. Cảnh đây không có hàm nghĩa rằng là màu sắc cảnh trí thiên nhiên bên ngoài. Cảnh ở đây nó hàm nghĩa rằng là pháp giới tánh của ta, tức là tâm thể bất động của ta. Tu tập thiền định, tâm ta tương ưng với tâm mười phương chư Như Lai, gọi là tương ưng với cảnh. Giải thích cách dễ hiểu vậy. Rồi thế nào tương ưng với hạnh? Thưa các vị, nó có hàm nghĩa rất là quan trọng, đó là pháp tu về chỉ và quán. Nội dung của du già nó gồm có hai phần, chỉ và quán nha. Chỉ, quán. Và trong chỉ và quán này nó có một cái hàm nghĩa thứ ba nữa, là trong đó nó có thiền luôn nữa. Cho nên tu du già là tu thiền định chứ không phải là tu bình thường đâu nghe. Đi vào samatha, tamma bán đề, tức là đi vào chỉ và quán. Có mặt trong chỉ và quán này, nó bao hàm luôn chỉ và quán, đó là thiền. Cho nên nội dung của du già nó hàm cái nghĩa này. Điều thứ hai, từ nội dung này nó biểu hiện ra năm giá trị đặc thù, đó là năm tương ưng, gọi là du già. Không biết mình giải thích như vậy các vị nắm được chưa? Hơi dài dòng văn tự, nhưng mà đây là cái nghĩa sâu xa tổ cùng của du già hạnh nha. Cho nên những cái văn bản ngày xưa người ta giải thích về năm tầng này, nó nằm ở trong bộ Du già sư địa luận. Du già sư địa luận, du già thì cái nghĩa này rồi, sư là gì? Thưa các vị, sư là cái hành giả du già, tức là người đang tu du già. Địa là chi? Địa là cái cảnh giới chứng đạt được. Đây là một luận thư dành cho các vị tu du già hạnh. Nơi đây nó lý giải về những cảnh giới của hành giả tu du già, cho nên gọi là du già sư địa luận. Các vị thấy Phật pháp nó đi vô rất là uyên áo, ngang nội một cái từ của văn bản luận thư này. Mình có được cái trình độ Phật học nhất định thì các vị đọc vô, các vị biết văn bản này nói cái gì rồi, chưa cần đi vô. Giống như các vị dở vô cái văn bản kinh Tăng Nhất A Hàm hay là Tạp A Hàm, thấy cái chủ đề nó là vô ngã, biết nội dung nó nói về vô ngã. Vô thường, biết nội dung nói về vô thường. Đại hải thì hơi khó hiểu chút, phải đọc vô để biết đại hải Thế Tôn nói cái gì. Thưa các vị, cho nên cái nhu cầu chúng ta rất là quan trọng, đó là những điều này các vị nghe riết rồi các vị cảm thấy rằng nó rất là gần gũi, thân thiết với các vị, rồi nó làm thành cái nền tảng vô cùng vững chắc để có thể đi vô pháp học, pháp hành một cách căn bản. Còn không thì chúng ta học lớp phất phơ, ngay ngôn ngữ chữ nghĩa từ cú mà chúng ta còn không thông thì nói chi đến cái chuyện đi vô công phu hành trì. Đó là mình giải thích nội dung du già. Năm yếu tố này là năm cái thành phần biểu hiện của du già tương ưng nha. Thế rồi, điều đầu tiên tương ưng với cảnh có hàm nghĩa rằng là hành giả tu du già hạnh. Trú tâm tương ưng với pháp giới của mười phương chư Như Lai, hay là tương ưng với tâm Phật của mười phương chư Phật, cho nên gọi là tương ưng với cảnh. Chứ đừng nghĩ tương ưng với cảnh là hậu nhập vào sắc màu âm thanh mùi vị, đi vô những cái vọng thức phân biệt đam mê đánh nhiễm, gọi là tương ưng với cảnh. Không phải như vậy. Tương ưng với cảnh nghĩa là tương ưng với tâm Phật. Thứ hai, tương ưng với hạnh có hàm nghĩa rằng là hành giả du già thực tập những pháp hành trì, tu chỉ và quán, tu thiền này để có thể đạt đến cảnh trí bất động của chư Như Lai, gọi là tương ưng với hạnh. Tương ưng với lý là chi? Thưa đại chúng rằng là người hành giả du già có được trình độ tu nhất định rồi thì cái năng lực liễu giải của họ, hiểu biết của họ đối với lời dạy của chư Như Lai, đối với kinh văn tỏ thông, cho nên gọi là tương ưng với lý, tương ưng với lý. Tôi không biết các vị ghi chép có ghi chép kịp hay không nghe, nhưng mà thôi kệ nó, cứ ghi được nhiều ghi mai mốt nghe lại. Những phần này thưa đại chúng rằng là đôi khi chúng ta học ngang qua, chúng ta không có kịp đi vào tra khảo, chúng ta không có hiểu tường tận đâu nghe. Cho nên vị mấy thầy vớ vẩn, họ không giải thích tỏ tường, họ nói đang tu du già hạnh thì chúng ta có khi không hiểu thấu, rồi mình bị dắt dẫn, rồi bị lừa bịp, cho nên phải hiểu tỏ tường. Điều thứ tư, tương ưng với quả là chi? Hành giả tu du già hạnh, tức là tu chỉ và quán và thiền này, đạt đến sự thành tựu cuối cùng, đó là chứng nghiệm pháp thân, thành tựu an lạc giải thoát, gọi là tương ưng với quả. Rồi cuối cùng tương ưng với cơ là chi? Thưa các vị, lúc bấy giờ thành tựu được trí tuệ biện tài, cho nên tùy cơ giáo hóa, tùy thời, tùy cơ, tùy xứ mà giáo hóa chúng sinh, có thể đắc được định, đắc được tuệ, chứng được giải thoát, cho nên gọi là tương ưng với cơ. Tương ưng cảnh, tương ưng hạnh, tương ưng lý, tương ưng quả, tương ưng cơ. Đây là năm yếu tố khi hành giả tu tập du già hạnh nghe. Đó là giải thích về chữ du già. Rồi mình xóa này nghe. Cho nên các vị nhớ rằng là chữ yoga này, Mỹ là đâu phải yoga, yoga, yoga. Chúng ta quen là yoga. Nhưng mà yoga của chúng ta, thưa các vị, là yoga hatha yoga, tức là yoga tập cho thân thôi. Trong khi đó yoga nó có nhiều chiều nghe, từ tập thân cho khỏe mạnh đi đến cái sinh hoạt tu tập tâm linh, chứ không phải là yoga là cái chuyện uống qua uống về trồng chú ngược vân vân là yoga, thì chưa nghĩa lý gì cả. Yoga được dịch là du già, tu du già hạnh, không phải là bộ môn tập tành để cơ thể khỏe mạnh, không phải. Nó còn có cái chiều thâm sâu hơn. Hy vọng là đại chúng học thuộc lòng mấy cái từ ngữ này nghe. Đây là những từ ngữ rất là quan trọng. Có những cái từ ngữ mình sử dụng rất là thường, nhưng mà đôi khi người ta hỏi mình lúng túng. Hỏi tỳ kheo là gì, có khi mình không biết tỳ kheo là gì đâu nghe. Nếu tu tập thiền định, mình dịch cái câu này là dịch nghĩa luôn đó. Nhược tu du già hạnh, mình dịch là nếu tu tập thiền định, thì các vị hiểu rằng mà mai kia người ta hỏi du già là gì thì các vị biết rằng thiền định đó. Ma vương không thể tìm, nếu tham ái chưa trừ như bê con hay mẹ. Lìa tham thoát luân hồi, lìa tham được giải thoát, do tham tăng tranh chấp, do ái quỷ bán sinh, tỳ kheo tu chỉ quán chứng đắc quả tịch diệt. Thế là bây giờ chúng ta mới đi vô những cái chuyện linh tinh đây. Chuyện linh tinh đầu tiên, bàn với nhau đó là chi? Điều thứ nhất là hai nẻo đường ta đang bước. Thứ nhất, nếu tu tập thiền định. Thứ hai, nếu tham ái chưa trừ. Và thứ ba, từng hơi thở, từng bước đi nghe. Bảy, thưa các vị, nên nhớ rằng là nếu tu tập thiền định thì ma vương không có dẫn cổ ta, không có sờ gãy ta, không có chụp cổ ta đi đâu cả. Ai tu tập thiền định rồi thì chuyện này nó phải phát sinh thôi nghe. Các vị còn nhớ trong sa di lược giải có hai vị sa di, hai ông. Hôm đó sư phụ sai ra ngoài cái bờ hồ đó dọn cỏ, dọn rác. Thế là hai ông đi quanh quanh hồ sen. Và nghe cái mùi hương sen rất ngạt ngào, cho nên hai ông ngửi cái mùi sen rất là thích thú. Và cái vị thần giữ ao sen hiện ra đó này, hai sư chú ăn trộm hoa sen của tôi. Hai ông sa di nói, ủa, tôi đi vòng quanh cho tôi nào có hề bẻ ngó sen, bẻ cọng sen, hái hoa sen đâu mà ông nói. Trong khi mấy cái đứa xóm giềng nó chạy vô, nó bươi củ sen, nó hái lá sen, nó ngắt hoa sen, nó hái gương sen. Ông không nói, ăn trộm mà ông lại nói tôi. Ông thần nói, đó là những người nhân gian, giống như mặc áo đen rồi. Giờ họ có chấm vô vài vết mực có sao đâu, cho nên không quan trọng. Quan trọng là các ông là những người phát tâm lành, phát tâm vượt khỏi lưới ma. Như người đang mặc áo trắng mà các ông trộm sen của tôi mới là việc đáng nói chứ. Hai chú cãi lại nói, tôi bẻ gương sen đâu, có hái hoa sen đâu, có bứt ngó sen đâu. Nó không, ngửi hương là đã ăn trộm rồi, đừng nói đến chuyện là hái gương sen, bứt ngó sen á. Thế thì các vị hình dung rằng là ngửi hương sen có một cái cảm xúc rất là thích chí. Nó đâu phải là cái chuyện hành động của thân đâu, đâu phải là hành động của miệng đâu. Tôi đâu có nói tôi thích, tôi thú gì đâu. Chỉ là tâm khởi tham ái thôi, là chư thiên thấy thấy tâm rồi. Đừng nói là quỷ dương nghe. Ma nó thấy tâm các vị chứ đâu phải nghe các vị nói. Không phải nhìn các vị làm. Tâm ta nó biểu hiện ra sắc màu, biểu hiện ra năng lượng, nó có quang phổ nhất định nghe. Tâm u ám, tâm buồn phiền thì nó một vùng tối. Tâm giận dữ thì nó lửa chung quanh. Và tâm đầy niềm vui thì nó màu hồng. Và tâm an trú trong chánh pháp thì nó màu vàng rực sáng đó. Cái điều này khoa học nó đang mò vô, nó tìm được được đó. Cho nên, thưa các vị, không trách chi thiên hạ là họ thương nhau, họ tặng hoa hồng là vậy nghe. Màu đó là màu biểu hiện của sự yêu thương. Không trách chi cái chuyện là tất cả những hình ảnh về chiến tranh, về vạn họa, về giết chóc nó đều biểu hiện màu đỏ. Nó là như vậy nghe. Đỏ rực như lửa đó, là màu của lửa, màu của sân si, màu của giết người, màu của hung tợn, màu của ác độc á. Cái điều này nó có cái sự phối hợp rất kỳ lạ nghe. Các vị nhìn thấy những quốc gia nó lấy cái cờ màu đỏ rực như máu đó, các vị biết rằng nó rất là dữ dằn, sân si, hung ác. Nói đụng chạm nhau, nhưng mà nó là vậy, không kháng được. Cái điều này kinh văn nói, không phải mình cố tình mình nói điều này để biếm nhẹ gì đâu. Và thậm chí rằng là bây giờ khoa học, một anh chàng người Liên Xô là Kilian á, anh chế ra một cái loại máy chụp quang phổ. Anh thấy hai con người nó chụp thấy một vùng hào quang đó xung quanh, đó là biết rằng là tên đó nó đang giận dữ, đang sân si. Thế là thấy hai con người mà hồng tỏa ra rất là tươi, rất đẹp. Hỏi ra thì nó đang yêu. Rồi chụp hình những con người tâm rất lành, lòng rất vị tha, thương người, lòng rất sáng. Thưa các vị, một vùng quang phổ màu vàng sáng rực. Cho nên không phải vô lý mà người ta quả hình Đức Thế Tôn có hào quang, Chúa Kitô có hào quang nghe. Nó đều là từ cái sự thấu cảm của những con người có tu, tức là từ giác quan thứ 6, thứ 7 của những con người, họ đạt đến một cái trình độ tâm linh, cho nên họ nhìn ra những bậc thánh nó là như vậy. Do vậy cho nên nếu tu tập thiền định thì thiên ma, ngoại đạo, ma dương, thưa các vị, không thấy các vị đâu mà lượm cổ cả. Rồi một chuyện xảy ra, đó là ngài Kim Bích Phong. Hai câu chuyện thiền rất dễ thương. Một là chuyện của Kim Bích Phong nha. Chuyện thứ hai, chuyện của Quốc Sĩ Huệ Trung. Hai chuyện đủ rồi. Các vị còn nhớ chuyện ngài Kim Bích Phong hả? Ở trong thiền thoại của quý sư cô Viên Chiếu và tập trung mấy câu chuyện này lý thú nào mình kể cho các vị nghe. Thiền sư Kim Bích Phong này là cái ông cụ, ổng có khả năng tọa thiền một lần nửa tháng. Thế nhưng mà cũng còn cái chút ái tâm đối với cái bình bát của ông. Tại bình bát bằng ngọc đẹp lắm. Cho nên trước khi tọa thiền ta đem bình bát ta giấu ở đây. Sợ anh trộm nó vô lượm sao. Thế rồi lần đó Diêm Vương thấy trong cái sổ bộ ổng đã tuổi thọ đã mãn rồi, cho nên mời ngài. Và quỷ tốt nó lên, nó tìm hoài không gặp ngài Kim Bích Phong. Rồi không biết làm sao, nó vấn kế thổ địa, nó ông thổ địa à, nghe nói là ngài trú ở đây. Tại sao tiền hoàng thấy? Phổ Điện nói, ô, ông nhập định rồi, tìm ra đâu. Thưa các vị, ngục tốt nó đâu có bắt cái thân chi, nó bắt cái linh thức của ta thôi nghe. Và linh thức thì nhập vô thiền định thì đâu có còn đâu mà thấy. Tan biến và hư vô, an trú rồi thấy bất động rồi, cho nên không có hình ảnh sắc màu chi, không có màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu trắng gì để tìm hết. Thế là Thổ Địa Mách nói, ổng nhập định rồi cho nên 15 ngày không mới xuất định. Chừng đó mấy ông mới tìm ra. Thế nhưng bây giờ muốn tìm thì dễ lắm. Tìm ra cái bình bát của ổng là ổng bật chạy thôi à. Tại vì ổng sợ mất thôi, ổng tưởng trộm lấy thôi. Thế rồi cái bọn quỷ tốn nó phối hợp với ngài Thổ Địa nhà ta, nó tìm ra bình bát, khó bon ben. Cái ta xả định. Ta nói, đứa nào lấy bình bát ta vậy? Thế rồi ngục tố nói, ô may quá, gặp ngài rồi, duyên dương mời ngài, tại vì ngài tử thọ hết rồi. Ông nói, à, nè, ta biết rồi. Dù các ngươi có dùng cái khóa, khóa được hư không nào cũng đừng mong bắt được Kim Bích Phong. Thế là ngài liền xóa thọ hành, trú trong trạng thái tâm bất động, vào niết bàn mất tiêu, tìm ra. Đây là chuyện thứ nhất của ngài Kim Bích Phong nha. Là chúng ta cứ tưởng cái chuyện này ở trong thiền thoại, là trong kinh văn không có sao. Thưa các vị, trong Nikaya, có một lần đó Đức Thế Tôn cùng với chư tỳ kheo đứng trên cái đỉnh của Linh Thước, nhìn qua bên kia, thấy có một vùng khói đen, nó chạy qua, chạy về, chạy xuôi, chạy ngược, chạy lên trên trời, chạy xuống dưới đất. Chư Tăng hỏi Bạch Thế Tôn, cái vệt khói đen mà nó chạy lung tung đó là cái chi? Thế Tôn nói, nhân duyên đến là ta nói cho các thầy nghe. Thế rồi Thế Tôn cùng với chư tỳ kheo qua cái đỉnh đó thì thấy một vị tỳ kheo đã nhập định và đi vào Niết Bàn. Rồi chư tỳ kheo hỏi Bạch Thế Tôn, lý do gì? Thầy tỳ kheo này chứng quả tịch diệt vào Niết Bàn rồi mà còn khói đen chạy tới chạy lui vậy? Thế Tôn nói, do vì thiên ma nó tới, nó thấy ổng vào Niết Bàn cho nên nó chạy, nó kiếm thần thức của ổng cho biết là ổng đang đi đâu, sinh về cảnh giới nào. Thế nhưng mà nó chạy khắp bốn phương trời, chạy lên trời, chạy dưới đất, tìm không ra. Sau đó thì thiên ma nó hỏi Thế Tôn rằng là vị tỳ kheo này vào Niết Bàn đi về đâu? Thế Tôn nói, như củi hết lửa tắt. Tỳ kheo này đã chứng quả tịch diệt, cho nên thức tâm đâu còn nữa đâu, đi đâu? Thế thì các vị thấy rằng là câu chuyện ngài Kim Bích Phong cùng với câu chuyện trong Nikaya, nhiều vị thánh la hán đều như vậy nghe, không có chỗ sinh về, tại vì họ an trú nơi pháp giới tánh ngay trạng thái tâm hiện tiền, vào niết bàn vĩnh tịch, cho nên không có chuyện sinh. Rồi chúng ta còn sinh là còn diệt. Đây là hai câu chuyện phối hợp lại. Chuyện thứ ba, chuyện quốc sư Huệ Trung. Thưa các vị, ngài là một vị quốc sư vào thời nhà Đường, đệ tử lục tổ Huệ Năng nghe. Ngài ngộ đạo xong rồi ngài lên núi Bạch Nhai ẩn cư tới 40 năm. Câu chuyện cũ này khá lý thú đây. Thế rồi một hôm những vị quan của triều đình tới hỏi với Bạch ngài, 40 năm ngài ở trên núi, ngài tu cái hạnh gì? Ngài Huệ Trung, ngài kêu một đứa bé tới, ngài xoa đầu nó, ngài nói tỉnh tỉnh, đừng bị lừa gạt nghe, đủ đi. Ngài không nói là tu hạnh gì cả, ngài chỉ nói ngài nói việc thôi, tỉnh tỉnh, đừng bị lừa gạt nghe. Các vị hiểu sao về câu chuyện này để biết rằng pháp môn tu ngài tự trung? Điều thứ nhất, nhìn đến mức độ cạn, ngài tu là việc trò chơi, như xoa đầu đứa bé, có gì ghê gớm đâu. Chẳng qua chỉ là cái việc sống được với trạng thái tâm đang quan sát. Đừng bị lừa gạt, hãy biết tỉnh táo, làm cho tâm thức nó luôn sống động, nó nhận biết ngay hiện tiền, đừng bị nó lôi kéo, thế thôi. Điều thứ hai, thưa các vị, cũng nói được cái ý nghĩa này, đó là một vị thiền sư khác, ông cũng ẩn cư trên núi. Thế rồi người ta hỏi cho ngài tu cái gì? Ngài nói ta chỉ làm một việc bình thường thôi, lâu lâu ta gọi tên ta ăn tiếng. Ví dụ như ngài Huệ Trung, ngài nói này Huệ Trung, dạ, đừng bị lừa gạt nghe, dạ, tu vậy đó. Tức là làm chi? Nhắc mình, đừng có để cho tâm thức rủi rong về quá khứ, chạy tới tương lai, nó luôn có mặt ngay sát na hiện tiền này, nó luôn làm con người quan sát thì gọi rằng đang an trú trong tâm Phật bất động. Và an trú nơi tâm Phật bất động thế này thì thưa các vị, thành đạt được quả tịch diệt chứng nghiệm Niết Bàn nghe. Do vậy cho nên 40 năm trên núi Bạch Nhai chỉ là một việc đó thôi. Tức là luôn tỉnh táo, không bị lừa gạt, không bị cảnh lừa gạt, không bị buồn vui lừa gạt, không bị nghĩ suy lừa gạt. Rồi thế nào là bị lừa gạt? Khi nó có mặt các vị liền thấy mình là nó, đồng nhất mình vào nó, thấy tôi là buồn là vui, thấy tôi là sự nghĩ suy, thì các vị đang lừa gạt. Còn nếu nó đến nó đi là chuyện của nó, tôi luôn quan sát nó, thì các vị đang tu cái hạnh chi? An trú trong tâm bất động, quan sát mọi sinh diệt đến đi lai động, không đồng nhất vào nó là không bị lừa gạt. 40 năm làm cần đó việc thôi, như trò chơi thôi. Thế là cái chuyện mình dẫn ra đây là chuyện này. Vua nhà Đường vô cùng kính trọng, phong ngài là một quốc sư, mời về triều đình đối diện trước hoàng đế, ba quân tướng sĩ quan lớn của triều đình này, mũ cao áo rộng đầy cả một sân châu. Thế nhưng mà quốc sư nhà ta ăn mặc rất tền toàn, rất là nhà quê, rất giản dị. Thế rồi hoàng đế mời ngồi uống trà, ngồi uống trà coi hoàng đế như anh nông dân thôi, không có sợ sệt, không ai nái, không run sợ, không cảm thấy khiếp vía gì trước mặt của một vị hoàng đế của triều đường cả. Rất là tự tại, uống từng ngụm trà, uống từng hơi trà rất dài và tự tại, không có điều gì ngạc nhiên đối với ông khi ở trong cung vua, khi ở trong núi cao, khi sống một mình, khi sống giữa ngàn vạn người. Đây là phong cách thứ hai. Phong cách thứ ba, minh chứng là một hôm có một vị tam đẳng quốc sư từ Ấn Độ qua, tự hào rằng là có tha tâm thông, có thể thấy được tâm thức của người khác. Hoàng đế không biết thiệt hay giả, mời quốc sư Huệ Trung xuống giảo nghiệm coi là cái ông này thực có tha tâm thông không. Quốc sư Huệ Trung nói vâng, tôi sẽ khám biện cho biết cái vị tam đẳng pháp sư này có tha tâm thông nguồn không. Thế rồi mời Tam Tạng Pháp Sư nhìn coi Lão Tăng đang ở đâu. Và cái vị Tam Tạng Pháp Sư này có tha tâm thông thiệt. Cho nên nói đường đường là quốc sư mà lại đứng trên cầu Thiên Tăng nhìn đò đua. Và đúng như vậy, lúc đó ông khởi tâm. Tức là ông phóng tâm hướng về quá khứ, nhớ đến hình ảnh của cái trận đua thuyền trên dòng sông. Quốc sư cười nói, ồ đúng, cảm ơn ông. Thế rồi nói thử coi Lão Tăng hiện giờ đang ở đâu. Thì cái vị pháp sư bảo rằng là đường đường là một pháp sư thầy của hoàng đế, mà lại đứng ở trong vườn bách thú coi khỉ nó nô đùa với nhau, nó cười cợt với nhau. Quốc sư nói, ồ cảm ơn ông, đúng á. Tại vì lúc đó ngài khởi ý như vậy mà. Lần thứ ba, hãy nói coi là tâm Lão Tăng đang ở đâu. Bịt mờ, tha tâm thông nó không biết quốc sư đâu cả. Và ngài Huệ Trung ngày nạn cho nó cái lời giả hồ, cút đi. Tức là cái từ gì? Thưa các vị, thần thông ông chứng đắc là cái trò ma mị, chẳng phải là cái con đường chánh pháp của Đức Như Lai nghe. Thực ra Đức Như Lai không có chuộng về cái chuyện có tha tâm thông đâu. Ngài chuộng là gì? Thưa đại chúng rằng là chuẩn là liễu ngộ được đạo, thấu tỏ được tâm, trú trong pháp hành trì để thành đạt cái diệu quả chứng nghiệm Niết Bàn thôi. Tức là đạt đến trạng thái tâm của vô lậu, đạt đến cái trạng thái tâm tịch diệt, chứ không phải là chứng tha tâm thông, thấy người khác nghĩ đông nghĩ tây, nhìn coi họ từ nơi nào xuống cảnh giới này. Thưa các vị, cái trò ma mị lừa bịp rằng là tôi có thể soi căn biết căn cơ anh, tất cả trò đó là được quốc sư Huệ Trung ngài mạ lị câu là loài giả hồ nghe, tức là loại trồn, loại cáo lừa bịp. Thiền sư ngày xưa dùng cái từ giả hồ tinh là vậy. Chỉ là cái trò lừa gạt. Từ câu chuyện này quy cho chúng ta được một điều thưa các vị, tu tập thiền định nghĩa là làm cái gì vậy? Đạt đến cái thấy là năng lực tâm ta vốn không phải là cái buồn, cái vui. Ta không nên đồng nhất ta vào thân, đồng nhất ta vào những vui buồn của xúc cảm, đồng nhất ta vào những dòng ý nghĩ ngược xuôi. Anh luôn làm người quan sát được những trạng thái tâm hành ấy đang sinh đang diệt. Anh là cái năng lượng tâm, anh là năng lực chánh quán, anh là tuệ tri, anh là năng lực thiền định. Anh đang an trú ngay trạng thái tâm, quan sát tịch lặng, rỗng rang, hiện tiền, quan sát mọi buồn vui sinh diệt thì đang trú trong thiền định, đang tu du và hạnh. Và tu như vậy, trú tâm như vậy, an trú trạng thái tâm như vậy thì không có ma vương nào lượm cỏ anh được. Không có thần linh nào thấy anh nghĩ gì cả. Còn nghĩ suy thì chư thiên còn thấy, quỷ thần còn thấy, còn buồn vui, còn lo âu, còn phiền muộn. Thưa các vị, ma nó có quyền dắt dẫn các vị, có quyền tác động vào tâm thức phàm phu của các vị để làm cho mình buồn hơn, hoặc là vui hơn, hoặc lo âu bất an hơn. Chưa nói gì ma nghe. Khi các vị có ưu tư, có phiền muộn, có bất an, các vị có một cái vùng năng lượng như vậy thì tự nhiên có những người cùng tương ưng với các vị, đồng cảm với các vị, đến chơi với mình thôi. Và tự nhiên là họ nói những điều nó tương hợp với ta, ta cảm thấy rất là thích chí với những người cũng nhiều lo âu buồn phiền như vậy. Nó là tự nhiên ha. Cho nên cái biểu hiện cạn bên ngoài, đó là tâm thức ta làm sao thì ta tương ưng với người như vậy đến với ta. Thế rồi trong tầng thâm sâu, tâm thức ta nó có một cái vùng quang phổ như thế đó. Năng lượng nó tỏ ra như vậy. Thưa các vị, tương ưng với những cái dạng tâm thức của những cảnh giới vô hình như vậy đến với các vị. Cho nên người ta bảo một câu rằng là phước bất trùng lai, quả vô đơn chí là như vậy nghe. Khi tâm thức mình u ám, thì thưa các vị, cái năng lượng u ám của những cảnh giới vô hình, của những con người có một hình hài phi vật thể đó, nó tương ứng với các vị, nó suối bẫy các vị. Và nhà quê cái điều này họ không cần lý giải như chúng ta, họ cũng biết rất rõ. Họ nói chi các vị biết không? Họ bảo rằng là cú nó kêu nơi nào á, tức là chim cú nó kêu nơi nào thì coi chừng là tai họa nó đến với cái nhà đó hoặc cái nơi chốn đó. Điều này đúng hay sai vậy? Đúng nghe. Tại vì thưa các vị, loài chó nó thính mũi hơn loài người, loài cú mắt nó sáng hơn loài người, nó có thể nhìn ban đêm tỏa như ban ngày, cho nên nó cảm nhận được cái vùng đó năng lượng rất u ám. Cho nên năng lượng u ám có mặt, cho nên nó đến đó, nó cảm thấy rằng rất bức xúc, cho nên nó kêu thôi. Rồi mình tưởng rằng là nó kêu vậy là do vì nó đem đến điềm xui cho nên đuổi nó đi rồi hết, chứ không phải. Mà các vị có tu tập chuyển hóa làm cho cả một vùng năng lượng nó sáng lên, nó hồng lên và nó vàng rực lên, thì thưa các vị, những loại ám khí, những loại ma chứng, những loại tật bệnh, loại thiên tai, dịch họa nó tự nhiên tan biến nha. Cho nên thưa đại chúng rằng là cái sự tương tác của y báo và chánh báo nó luôn là một, nó phối hợp lại. Nghiệp lành đầy thì thưa các vị, cả một vùng quang phổ chung quanh ta nó thuần là nghiệp lành. Nghiệp ác ta mà đầy thì quang phổ chung quanh nó toàn là nghiệp ác. Cho nên nạn tai hoạn họa nó đến với gia đình, đến với đất nước, đến với một vùng dân cư, thưa các vị, nó đều có những cái nguyên quỷ nhất định từ tâm thức, từ ác nghiệp tạo thành nhé. Điều này mình giải thích để quy chiếu lại cái điều vô cùng quan trọng là nếu tu tập thiền định thì ma vương không có biết đường đâu mà tìm các vị. Tử sinh không bắt cổ được ta. Và dễ hiểu nhất, ứng dụng nó vô pháp hành trì thì nhận ra điều này nhé. Ví dụ, các vị nghĩ đông, nghĩ tây, các vị lo âu, các vị phiền muộn thì tâm các vị nó còn có cái dấu vết, còn có cái lợn cẩn nhất định. Thế nhưng tâm mình đó rỗng lặng, nó tịch nhiên, đâu có dấu vết đâu, đâu chạy đông chạy tây đâu. Có buồn có vui thì còn có dấu vết, Và ngay cái buồn vui thôi là nó đã biểu hiện hai tầng khác biệt rồi. Các vị buồn, các vị thấy gì như cả trời u ám, sầu thảm, đè nặng lên đời sống các vị. Các vị cảm thấy là dường như ta bị co rút lại, bị đè nặng dưới 1.000 viên đá. Thế là khi lòng các vị tràn ngập niềm vui, phơi phới, hớn hở, các vị thấy lòng thênh thang, không có biên giới, không có quản nào ngăn che được các vị cả. Lòng các vị rộng mở, các vị muốn chia sẻ niềm vui đến với người, muốn hát vang lên. Thế rồi đạt đến cao hơn của tầng niềm vui, của tầng hỷ lạc, càng ngày càng tinh tế thì nó càng rộng hơn, mênh mông hơn, không có giới hạn của tâm thức. Đạt đến cái mức độ trở thành người quan sát được mọi buồn vui, mọi nghĩ suy, thưa các vị, trạng thái tâm ấy nó là vùng năng lượng ánh sáng thôi. Nó không sinh, nó không diệt. Nó là thể pháp thân Như Lai, ngay hiện tiền. Do vậy cho nên tu thiền định thì ma dương không bắt cổ được là như vậy. Đây là điều thứ nhất. Ngược lại với điều đó, thưa các vị, tâm càng thô bao nhiêu thì cái sự trì nặng của tâm thức càng thấp bao nhiêu ngay. Càng buồn nhiều thì các vị càng chìm liễm trong nỗi sầu thảm, buồn ít. Thì tự nhiên mình cảm thấy cuộc đời mình còn có đáng sống một chút. Thế rồi càng giận thì thưa đại chúng rằng là càng ngột ngạt, càng khó thở, giống như là mình chết tới nơi. Rồi không giận thì lòng các vị nhả tên, nó là như vậy nghe. Nếu tham ái chưa trừ thì bao nhiêu điều xảy ra. Điều thứ nhất, bất an. Hay nói cái khác là điều thứ nhất là bất hạnh nha. Nó là như vậy. Và bất hạnh này nó không phải đến với ta đơn thuần, nó là nỗi bất hạnh bình thường. Thưa các vị, một, trạng thái tâm thức sầu thảm, bất an, ưu tư, giận dữ, căm thù, quá ghét, nó phát sinh rồi, thưa các vị, nó tạo thành một cái vùng quang phổ, một cái vùng năng lượng. Nó mời gọi tất cả những cái tâm thức cùng tương ưng với ta ghé lại thôi. Một tâm thức như vậy, mà nếu đó là những cô gái còn rất trẻ mà có gia đình thì thưa các vị, sinh ra thì những thần thức nó cũng tương ưng với ta, nó ghé lại nha. Cho nên mình sinh ra thay vì những đứa con hiếu thuận, thông tuệ, dễ thương thì sinh ra cái thành phần đó là đa phần nó đều là những người khó dạy, ngang bướng. Sinh ra nó lớn lên nó bất hiếu. Rồi chi nữa, phước lành không đủ. Do vậy cho nên lao đao lận đận, vất vả ngược xuôi ta, rồi vất vả ngược xuôi luôn cả những đứa con của ta. Nó chiêu cảm nhau, nó hút với nhau, nó làm thành một khối khổ ưu như vậy nghe. Cho nên ta bất hạnh và gieo luôn nỗi bất hạnh này cho thế hệ tương lai. Đây là một lẽ thực. Người ta trách cứ rằng là đời cha ăn mặn mà tại sao đời con kháng nước kỳ cục vậy. Nhưng mà thưa các vị, nó có cái nguyên do. Từ sâu xa nơi tâm thức của ta, nó chiêu cảm nghiệp để cho những chúng sinh cùng một nghiệp với ta tương ứng lại nghe. Cho nên thưa các vị, không học Phật Pháp, không hiểu điều này, ta cứ nghĩ rằng mắc gì đâu còn thanh xuân mà tu. Còn thanh xuân, còn trẻ trung, còn yêu đời, phải có gia đình nè, phải kiếm của tiền nè, phải sống hạnh phúc, đời sống lứa đôi, vân vân, thưa các vị. Thế nhưng nếu người ta có một cái nhìn sâu sắc về cái điều này, ta phải nhớ rằng là càng trẻ, càng khỏe, càng phải hiểu Phật Pháp tu tập để làm thành cái phước lành cho ta, cho thế hệ tương lai của ta. Không thì thưa các vị, nó kéo nhau một đàn một đúm như vậy đi về chiều hướng vô cùng bất hạnh. Cho nên bất hạnh nơi ta, và nó lây lan hạt giống này đến nhiều thế hệ. Không phải là vô duyên vô cớ mà đời ta ăn mặn, đời con khát nước. Do vì nó chung một nghiệp như vậy, cho nên nó làm thành một đống khổ não như vậy. Đây là nỗi bất hạnh đầu tiên nó xảy ra, nó kéo dài. Điều thứ hai, cái tội nghiệp đó là chi? Nhân chồng thêm nhân nha. Thế cái việc cái nhân quả của bất hạnh này nó chồng chất lên. Ví dụ như mình nghèo, chuyện gì phát sinh? Tham tâm dễ khởi. Rồi sự ganh tị, phiền muộn, bất an, căm ghét, thù hận nó cũng dễ khởi đối với chúng ta. Tại vì mình thấy mình làm cực vô cùng, mà rồi không đủ ăn, đời sống vẫn thiếu thốn, Trong khi đó, người ta giàu, người ta không làm gì cả. Mà thức ăn thì nó dư thừa, sức khỏe thì nó được nuôi dưỡng tốt lành. Và càng ngày, nó càng thăng hoa. Họ có của, có tiền, cho nên họ cho con cái họ học hành, phát triển. Và họ có thể vươn vai, làm được ông kia bà nọ, quan chức với đời. Rồi chúng ta nghèo, cho con đi học, thì con mình nó lại không chịu học. Nó lại lười, nó lại đi theo đàn đúm với cái bọn phá làng phá xóm hoặc là xì ke hút chích vân vân. Cho nên thưa các vị, nhân chồng thêm nhân ác quả, nên để chồng thêm ác quả, mình lây quay vượt thoát rất là khó khăn. Đây là không những đời ta bất hạnh mà cái bất hạnh này nó chồng chất lên do hoàn cảnh nó chiêu cảm nên, do đời sống bên trong của ta, do ta không có thân cận thiện hữu, do ta không có điều kiện học pháp, do ta không có điều kiện thay đổi chính mình. Và chúng ta cũng rất khó khởi phát niềm tin với Tam Bảo nghe. Cho nên nếu tham ái chưa trừ thì nó di quả rất là nhiều nỗi niềm như vậy. Thế là điều thứ ba, phần C của vấn đề. Mình thưa nhau rằng là thưa các vị, từng hơi thở của mình đang đi trên con đường, một là đi về đâu? Nếu không đổi thay, không tu tập thì cái con đường nó trượt dốc này, nó cứ đi hoài đi hoài. Nhân ác chồng thêm quả ác, rồi quả ác nó lại gây nên nhân ác. Thế là nếu các vị đổi thay ngay bây giờ thì nhân ác này nó mờ dần, nó nhạt dần. Cài vào nơi đó năng lực tu tập thì các vị cũng đang dần dần bước dần về con đường thiện lành, bước dần về con đường càng ngày nỗi bất hạnh nó càng giảm dần, và dần dần các vị loại trừ được tham ái, đi vào con đường tu tập, thay đổi nghiệp ác bằng nghiệp lành, thay đổi đời sống bình thường bằng đời sống của người có chánh hạnh, có tu tập, có phước điền, và dần dần nếm hương vị Phật pháp, thành tựu được hạnh phúc hiện thời, thành tựu được năng lực trí tuệ, gieo chủng nhân rất sâu dày với Tam Bảo để rồi thành tựu được sự an lạc giải thoát. Thế cho nên phải bắt đầu ngay bây giờ. Tại vì từng hơi thở là ta đang bước đi về. Một là đi về cõi dữ, hai đi về cõi lành, gần nhất là đi về đâu? Không tránh được là một hơi thở vào ra là đang đi về cái chết. Hình hài này cứ mỗi ngày anh đang sống là mỗi ngày anh đang chết, anh đang bước dần về cái chết. Mỗi ngày anh đều xài chứ anh đâu có làm thêm tiền đâu. Tuy nhiên có trường hợp thứ hai là nếu biết tu tập thì không phải là ta xài mà ta cũng đang mỗi ngày tích góp của tiền để làm giàu trong tương lai. Nếu biết tu tập thì cho dù sức khỏe ta trong quá khứ không tốt, nhưng mà từng ngày ta cải thiện nó để có thể sống tròn chu kỳ thọ mạng nghe. Cho nên hãy bắt đầu ngay bây giờ là như vậy. Từng hơi thở đang đi về đó. Một, không khéo thì đi về cảnh giới u ám bất hạnh. Hai, đi về cảnh giới sáng sủa thiện lành. Ba, càng ngày đời sống càng thăng hoa trên con đường tâm linh. Bốn, là càng ngày càng đổi thay cái điều kiện đời sống để sức khỏe anh càng ngày tới già càng khỏe hơn, không nên đổi, lâm vô tình trạng khó khăn như nghiệp quy định. Ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như quá khứ nghiệp mình nó không phải tốt lành chi, có mặt lại đây được quy định rằng tới tuổi già anh sống rất cô đơn đó, không có bóng ma nào nó tới gần để hỏi thăm anh đâu. Ví dụ vậy đi. Thế rồi trong kiếp sống 30 năm, 40 năm anh làm tất cả việc lành, anh giúp đỡ người, thương quý người, làm mọi việc thiện sự, mang an lạc hạnh phúc đến cho người, không để hà một việc lành nhỏ lớn gì không làm cả. Tự nhiên cái năng lượng lành nó tỏa sáng xung quanh, tự nhiên là người ta nhìn anh bằng cái nhìn yêu thương và quý trọng. Thế thì cái nghiệp đổi thay đó là chi? Chắc chắn rằng là tới chừng già tối thiểu cũng có một vài người đó thương mến anh, hoặc bạn bè anh, người thân anh, không nói đổi, chết trong cô đơn, quạnh quẻ. Đó là cái quyền quyết định ngay bây giờ nghe. Ngay bây giờ. Hai nẻo đường ta đang bước, xin nhớ. Sống từng ngày, đang bước từng bước đó. Giờ mình xóa phần này đi nghe, kiếm thêm một chuyện nữa. Điều thứ hai chia sẻ với nhau đó là cái hệ quả tất nhiên của con đường đam chấp là xả ly. Các vị nhớ là mấy cái câu chúng ta là lìa tham thoát luân hồi, đoạn thứ hai là do tham tranh chấp là do tham cho nên sinh ra quỷ bán. Cái phần cuối là tỳ kheo tu chỉ quán chứng quả tịch diệt. Thưa các vị, đam chấp này nó có hàm nghĩa rằng đam mê và dính mắc vào, cho nên chúng ta dùng cái từ gọi là đam chấp nghe, tức là đam mê chấp trước gắn chặt mình vào cái tham cái sân cái si. Và ý của nó được gói trong cái câu này, tức là lìa tham thoát luân hồi, lìa tham thì được giải thoát. Cái câu này nó là đối xứng lại câu này nghe, nếu anh còn tham thì còn tranh chấp, mà còn tham thì còn cái chi, còn quỷ bán, còn ồn ào, còn quy náo. Cái điều này nó là lẽ tất nhiên thôi. Thưa đại chúng, rằng là ngay nơi cái tu hành của chúng ta mà không khéo thì các vị cũng không thoát được cái vi tế của tham. Vi tế của tham. Điều này dường như nó là một lẽ bình thường thôi nhé. Các vị nhớ rằng cái nền tảng để chúng ta có mặt lại nhân gian này nó là từ tham sân si. Do vậy cho nên có thể chúng ta loại trừ được cái phần thô của tham. Thế nhưng vi tế của tham thì không có đơn giản. Có năng lực trí tuệ quán chiếu thì chúng ta mới nhận ra được những cái loại vi tế của một tâm thức tham. Các vị chưa cần nhìn đâu xa, hãy nhìn vào bốn tầng thiền định để thấy là chúng ta cần phải nhận diện từ cái thô đến cái tinh tế. Ví dụ như tầng đầu, ly dục ly ác pháp, ta đã có được hỷ lạc rồi. Và cái điều này dễ nhận ra nghe. Không một người tu nào đi vô công trình tu tập xả ly được cái tâm tham rất là thô, có được cái niềm vui nhất định trong công trình tu tập mà không có quyết lòng, không có khởi tâm, không có đam mê tu tập cả. Và cái niềm đam mê tu tập đó, thưa các vị, đôi khi nó không phải là cái sự phát sinh tất nhiên, mà nó do cái năng lực tu của chúng ta, cho nên chúng ta có được cái niềm đam mê, nó làm thành một cái loại chủng tử khiến cho cái tâm đam mê tu của chúng ta nó càng ngày càng lớn dần. Tuy nhiên, nếu mình không khéo nhận diện thì mình tưởng chừng như là cái chuyện này nó phải được duy trì một cách liên tục để cho cái niềm vui của công phu tu này nó dâng lên cuồn cuộn. Thì thưa các vị, niềm vui ở một mức độ nào đó nó trở thành một cái loại tâm sao động, hay nói cách khác, nó là một loại tâm, cái từ người ta dùng đó là tâm trạo cử nha. Trạo cử. Trạo cử đây không hàm nghĩa rằng do ác pháp mình đang trạo cử, tức là nó luôn sao động, nó luôn hướng ngoại, luôn xôn xao, gọi là trạo cử. Trạo cử từ ác pháp thì cái điều đó chúng ta đã đoạn trừ rồi. Tại vì đi vô công trình tu thì chúng ta đã có được cái niềm vui nhất định ở chánh pháp. Thế nhưng mà cái niềm vui này nó còn xôn xao, nó còn bồng bột, nó còn hưng khởi, nó còn rất là mạnh khởi nơi tâm thức, cho nên rất khó an trú luôn thiền định. Cho nên cái bước đầu là đi vô tầng thứ nhất là ly dục ly ác pháp, tức là ly sinh hỷ lạc. Đây là tầng đầu nghe, mình chưa cần nói thiền định, mình nói về cái trạng thái tâm thức thôi. Thế nhưng mà nếu mình có tu rồi, có quan sát rồi thì nó cũng là một loại trạo cử từ thiện pháp sinh ra, cho nên chúng ta phải xả ly để đạt đến cái chi? Đạt đến tầng thứ hai của công phu tu. Đó là gì? Định sinh hỷ lạc. Tâm bây giờ nó lặng lẽ, nó an hòa, nó tĩnh tại. Nó không có xôn xao, không có lễ hội, không có vui mừng, không có thích chí gì cả. Nó chỉ đơn thuần có một cái niềm vui rất nhẹ, gọi là định sinh hỷ lạc. An trú trong định, an trú trong cái sự tĩnh tại hài hòa. Anh đi tới, anh đi lui, anh nói, anh cười, anh bình thường, anh sinh hoạt mọi việc. Nhưng lòng anh lúc nào cũng có cái niềm vui nhẹ nhẹ. Thế thì các vị phải rời một cái loại niềm vui của ly dục ly ác pháp, có được thiện pháp, có được niềm đam mê tu. Và khi có được cái niềm vui như vậy, các vị cũng dần dần làm cho nó lắng, làm cho nó dịu, làm cho nó an, làm cho nó yên. Đạt đến trạng thái của một tâm hồn tịnh lạc, an tịnh, hài hòa, lắng động. Thì đây gọi là định sinh hỷ lạc, đây là tầng thứ hai. Thế rồi định này, thưa các vị, nó cũng có một cái sức mạnh vô cùng lớn là nó làm cho chúng ta rất thích chìm lặng vô cái trạng thái này. Lúc bấy giờ, dường như mình không cảm thấy có một cái nhu cầu là khởi một cái tâm gì cả. Cái chuyện học dường như nó cũng trở thành nhạt nhẽo, mình không thích học. Tại vì mình đã được an lạc rồi. Học pháp cũng không cần thiết. Khởi tâm làm thiện sự không cần thiết. Và vì người làm việc nọ việc kia dường như chuyện này nó vô cùng nhạt nhẽo, nó nhàm chán, cho nên ta thích trú trong cái trạng thái tâm định tĩnh như vậy. Đây là tầng thứ ba nghe, gọi là ly hỷ diệu lạc. Và khi mình đạt đến tầng này rồi, nếu vẫn nắm được pháp hành trì, luôn trú trong pháp tu tập, thì thưa các vị, mình đạt đến cái trạng thái là xả luôn ý niệm của niềm vui, của nỗi buồn, của trạng thái định, gọi là đạt đến trạng thái rỗng rang tịch lặng của một trạng thái tâm thanh tịnh. Đây là những tầng tâm thức mình đi ngang qua trong khi tu tập. Chưa phải giải thích gì về cái chuyện đắc tứ thiền đâu nghe. Giải thích cái tầng tâm thức người ta càng ngày càng đi vô chiều sâu. Và nếu các vị không lìa được nó thì thưa các vị, nhiều lắm là các vị cũng trú trong cái tầng tham vi tế, chứng đắc được những tầng thiền. Nhưng mà thưa các vị, dù cho các vị đạt không có biên xứ, thế nhưng mà thưa đại chúng rằng vẫn còn đi trong luân hồi, chưa đạt trạng thái giải thoát cuối cùng, chứng nghiệm được thể pháp thân tịch diệt. Do vậy cho nên thưa các vị, lìa tham đến tột cùng, đến trạng thái vi tế của tâm mới đạt đến thoát luân hồi nghe. Còn nếu chúng ta chỉ tu phất phơ thì thưa nhiều lắm là đạt được một chút niềm vui an trú trong pháp, có được pháp lạc để hành trì thôi, chứ còn đi sâu hơn thì chúng ta chưa thể. Các vị thiền sư ngày xưa thưa đại chúng rằng là chứng được những tầng thiền, trú ở trong núi cao, được chư thiên bưng cơm cúng dường từng ngày, không buồn đi xuống trai đường thọ trai. Thế thì hòa thượng đường đầu, tức là vị hòa thượng chủ trì sơn môn, vị trưởng lão trong Nam Một Đà Già Lam đó, ông rất kinh ngạc rằng là tại sao vị thiền sư nhập thất này nửa tháng là không xuống ăn, hoặc hơn chống gậy lên tới đỉnh cao, ông hỏi này nửa tháng rồi sao thầy không xuống thọ trai đại chúng vậy? Nói dạ bạch hòa thượng, mỗi trưa con có chư thiên mang thức ăn tới cúng dường cho nên con không buồn đi xuống thọ trai. Chúng ta mà nghe đến có ông thầy nào nhập thất và được chư thiên cúng dường vậy là chúng ta phủ phục đảnh lễ, chúng ta đánh trống giọng chuông quảng cáo Phật tử biết rằng là chùa tôi có ông thầy, ông tu, ông chứng được đạo, ông có được thần thông, được chư thiên cúng dường, quảng cáo lên để cho thiên hạ tới hành hương nghe. Nhưng mà vị thầy già kia, ông nói ông đi lạc rồi, để cho quỷ thần thấy tâm, để chư thiên cúng dường, sai rồi. Trưa nay xuống đây ta nói cho ông nghe. Thế rồi ông thầy kia thưa các vị cũng biết là mình vẫn chưa đi đến đâu, cho nên tuân phục vị thầy già, trưa đến vang y xuống đảnh lễ, bạch thầy xin ngài dạy cho con biết con đường con đi lạc là thế nào. Ông hạ một câu: lúc chưa nghĩ thiện chưa nghĩ ác, mặt mũi thật của ông là gì, nói cho ta nghe. Không còn nghĩ thiện, không còn nghĩ ác, cái gì là mặt mũi thật của ông? Nói một câu đi. Ông kia bình tĩnh, trú lại trong pháp hành trì, an trú trong tự thể tâm. Thưa các vị, lúc bây giờ Về ở trên thác vẫn y như bình thường, thế nhưng mà không có chư thiên nào tới cúng dường cả, biến mất, tâm tự nhiên an trú trong thể pháp thân. Rồi từ điều này chúng ta quy chiếu là pháp hành trì nghe. Khi các vị không trú tâm ở bên này bên kia, không khởi ý niệm vọng thức lăng xăng, không buồn không vui, không lo âu không phiền muộn, thiện không nghĩ, ác không nghĩ, lành không nghĩ, dữ không nghĩ, tâm các vị luôn an trú ngay hiện tiền, quan sát mọi lai động của xúc cảm buồn vui, luôn quan sát từng dòng ý niệm ngược xuôi, đạt đến một mức độ chỉ còn lại một trạng thái tâm rộng sáng tịch nhiên đang nhận biết hiện tiền. Thế thì chư thiên không thấy, quỷ thần không thấy, không có buồn vui, không có phước và không có tội gì trong đó cả. Đơn thuần chỉ là một trạng thái tâm rộng sáng pháp thân Như Lai bất động thôi. Thế thì thưa đại chúng rằng là lúc bấy giờ mới vượt thoát được tham tâm thô, tham tâm vi tế, vượt thoát được phước cùng không phước, thiện cùng ác. Hay nói theo kinh Kim Cang là tâm quá khứ không có mặt, tâm tương lai không có mặt, tâm hiện tại cũng không sinh khởi. Thế thì còn cái gì? Một trạng thái pháp thân rỗng lặng tịch nhiên hiện tiền. Năng lực này thưa các vị nó vốn là bản tâm chân thật của các vị. Thế là bản tâm chân thật của ta nó đang ở đâu vậy? Có lúc nào nó vắng mặt đâu và hỏi ở đâu? Nó đang vận dụng đây. Các vị đứng đi nói cười nghiêng đầu nheo mắt nhướng mày, lúc nào cái năng lực biết nó không đang chiếu sáng toàn thân tâm của các vị đâu? Thế thì thưa các vị, nghiệm ra được điều này gọi là ngộ đạo, sống được với điều này gọi là đang tu, đang hành trì, đang thành tựu pháp thân từng giây phút một. Cho nên thô tâm được gọi là tha, vi tế tâm gọi là tạo cử nghe, lìa thoát tham tâm từ thô tới tinh tế mới thành đạt được sự nghiệp giải thoát là như vậy. Do tham tranh chấp, do tham quỷ bán, thưa các vị điều này dễ biết lắm nha. Các vị lắng nghe cả thiên hạ chửi nhau, lắng nghe thiên hạ cãi nhau, lắng nghe thiên hạ phân bua với nhau, các vị nhìn tỏ tường rằng là dường như cái nền của nó đều là tự tâm tham cả. Nếu không có tham thì không có cần phải tranh chấp, không cần thanh minh, không cần xác định tôi là người vô tham gì cả. Người ta nói anh tham lắm đó, gân cổ lên cái làm sao mà tham được, tôi đâu có tham đâu. Thế thì đã biểu lộ ta là tham rồi, ta chứng minh mình không tham. Chứ còn nếu thực sự anh không cần thiết thì đâu cần chứng minh đâu. Thưa các vị, tất cả mọi thị phi, tất cả mọi dè biểu chê bai, tất cả mọi quỷ báng, tất cả mọi cái chuyện đôi co phải quấy ngược xuôi, thưa các vị, nó đều từ cái nền tâm tham này cả. Nếu tâm ta nó sạch hết những cái niệm ưu tư phiền não bất an lo âu sầu muộn, không có cần thiết phải xác minh rằng tôi là người thế này thế nọ thế kia, anh phải kính trọng tôi, anh phải quý kính tôi, anh phải thương mến tôi, tất cả điều này nó tự lặng mất nghe.
Điều cuối cùng
thưa các vị, cái từ tỳ kheo này nó biểu đạt cho những hành giả tu tập nghe. Đừng nghĩ rằng chỉ có người xuất gia mới đi vô pháp hành trì này được. Chúng ta mọi người nếu đủ duyên lành, học chánh pháp tỏ tường, thấu đạt được đạo, biết được đường đi rất sáng tỏ, thì các vị có quyền đi vô con đường này để thành đạt được quả tịch diệt đó. Con đường tu không phải là một đặc quyền dành cho một số người. Tuy nhiên nó cũng là một đặc quyền dành cho số người đó. Thế nào là đặc quyền dành cho số người? Người ấy không đủ phước điền, người ấy không đủ trí tuệ, người ấy không đủ căn duyên, người ấy không đủ niềm tin, người ấy không thân cận chánh pháp, người ấy không được các bậc thiện trí mở đường. Thưa các vị, đây là điều kiện quan trọng ạ. Các vị xuất gia, tâm các vị còn tràn đầy tham, chưa nâng đến một chiều cao để đón nhận đạo lý, các vị cũng chưa có cơ hội gần các bậc thiện trí, các vị cũng không buồn học đến chánh pháp, các vị không khởi niềm tin với tâm bảo, các vị chỉ biết rằng là mang hình thức của người tu, thì thưa đại chúng rằng là điều này là một loại tường đồng vách sắt ngăn che các vị để không thể đến với con đường tu tập. Thế nhưng đến được với con đường tu tập vượt ngang qua những yếu tố mình vừa nêu đó, đầy đủ niềm tin, đầy đủ phước điền, gần bậc thiện trí, học được Phật Pháp, có được trí tuệ. Và thưa các vị, tất cả điều này nó đã hội tụ đủ để cho các vị đi vào công trình tu tập và thành tựu được quả tịch diệt nha. Đó là ba ý mình nói về cái hệ quả tất nhiên của con đường đam chấp và con đường xả ly. Nếu xả ly được thì ngay cái phần đầu này đã chứng được quả tịch diệt. Xả ly không được thì thưa các vị lâm vô cái tình trạng càng phàm, càng tụt xuống phàm phu thậm tệ. Và nếu đủ duyên lành từ những yếu tố như mình đang nói thì các vị liền chứng được quả tịch diệt, không phân biệt đó là người đó như thế nào cả. Mình dẫn ra một câu chuyện rất là lý thú. Ông cụ Trúc Lâm có cái ví dụ hay lắm nha. Ông cụ nói rằng là bác sĩ họ cho anh cái toa, biểu rằng là anh mua loại thuốc này nè, về anh uống nè, anh kiêng cử thế này nè, anh hết bệnh. Thế rồi mình về đọc cái toa. Và cái toa của bác sĩ thì viết bằng tiếng Pháp. Mình nghĩ rằng là phải đọc bằng tiếng Pháp thì mới linh. Cho nên cố gắng học tiếng Pháp cho được, đọc cái toa bằng tiếng Pháp, tụng tới, tụng lui, tụng xuôi, tụng ngược. Có thực sự là hết bệnh không vậy? Không. Cái to người ta ghi bằng tiếng Bali, đọc bằng tiếng Bali, tụng tới, tụng lui, tụng xuôi, tụng ngược, tụng hoài, sáng, trưa, chiều, tối. Có hết bệnh không vậy? Không. Cái quan trọng là cái to người ta ghi thuốc, anh lấy thuốc, anh uống thì mới hết bệnh. Chứ đâu có phải là vì lý do anh phải mặc cái áo của bác sĩ cho nè, anh phải tụng như lời bác sĩ cho to nè, rồi anh làm y theo những điều cái to đó, sáng, trưa, chiều, tối đều tụng. Này aspirin, này là penicillin, vân vân, cứ tụng cái to thuốc, làm sao hết. Rồi chúng ta thì lâm vô cái bệnh nha, cứ hè nhau mà tụng to thuốc bằng tiếng Việt, dường như không linh cho nên tụng to thuốc bằng tiếng Phạn, tiếng Bali, tiếng Sanskrit. Thưa các vị, chuyện này dường như là người ta đều lâm vô tình trạng khó khăn như vậy cả. Nhìn các già lam mà coi, người ta cảm thấy rằng là pháp hành trì không quan trọng, mà cái nghi thức hành trì và kinh văn tụng mới là quan trọng. Cho nên thay vì tụng bằng tiếng Việt, bây giờ nó tụng bằng tiếng Tây Tạng. Thay vì hình ảnh già lam tự viện thờ Phật là một biểu tượng để tri ân Đức Phật và nhớ rằng là mình đang có Phật ngay nơi lòng mình để tu, thì người ta thờ Phật với hình sắc của Tây Tạng kia, là phải tu mật thừa, là phải tụng theo tiếng Bali hoặc tiếng Tây Tạng, là phải có trống, có mõ, có chuông, có những cái càng rất dài, cái kiểu của âm nhạc Tây Tạng thì mới linh. Thưa các vị, điều này sai nha. Hãy mua thuốc về uống theo tội bác sĩ đi, chứ không phải là cái chuyện là mình bắt chước bác sĩ, tụng cái to bác sĩ mà thành công. Đây là cái ví dụ cực kỳ hay, nó cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, không hề có chuyện là cái công trình tu tập ở hình thức mà giúp cho chúng ta đạt được giác ngộ hay là chứng nghiệm tịch diệt đó nghe. Các vị phải có chút năng lực trí tuệ ứng dụng những điều Phật dạy để thay đổi quan niệm đời sống, ứng dụng để làm phát sinh trí tuệ. Và quan trọng hơn hết là chi? Nhận ra được cái pháp này là pháp chân thực nè, đi vô hành trì chuyển hóa tâm nè, thấu ngộ được cái con đường bất sinh diệt, nó đang có mặt ngay nơi sinh diệt này, nắm được nó để đi vào công phu hành trì thì thành đạt sự nghiệp giác ngộ. Chứ không phải là cái chuyện là mình tụng tiếng này, tụng chú Đại Bi mà tụng theo tiếng Phạn rồi mới linh, chứ còn tụng Thiên Thủ Thiên Nhãn vô ngài Đại Bi không linh. Thì thưa các vị, dường như chúng ta càng ngày nó càng lệch xa đối với cái giáo lý rất là chân thực của Phật dạy nghe. Đây là cái điều xin các vị lưu ý. Cuối cùng chúng ta có một cái kết luận. Ý đầu tiên, hãy thương mình đi mà quay đầu lại. Ý thứ hai, hai ý thôi. Thưa các vị, mình đang đi trên con đường chi? Đang đi trên con đường đầu tư đời mình cho chuyện tử sinh nghe. Đang đi vào cuộc tử sinh, cho nên hãy quay lại. Và cái điều này nó không có hàm nghĩa rằng là mình lâu lâu mình nhớ lần, mà nên nhớ từng phút giây một. Khi có buồn, có giận, có ghét, có thương, có bất an, có sầu não thì hãy nhớ rằng là đời ta đã đầu tư cho cái chuyện tử sinh nhiều quá rồi, cho nên bây giờ hãy quay lại đi là vừa. Có buồn, có vui, có hờn, có giận, nơi tâm thức vừa sinh khởi thì các vị nên vui lòng, nhớ rằng là ta có khả năng quan sát được đây là buồn, đây là vui, cho ta không hề là nỗi buồn vui. Thưa đại chúng, là mình lặp lại. Ý đầu tiên mình xin thưa nó là thế này. Ta mang thân phận con người là ta đang đi trên con đường chìm vào tử sinh nghe. Ta đã đầu tư đời mình trong cái cuộc sinh tử nối dài triệu triệu kiếp rồi. Cho nên bây giờ đừng nói thương ai, tại vì hãy thương cái mặt mộc của anh đi cái đã. Rất tội nghiệp cuộc đời, cứ đi miệt mài cõi tử sinh thế này rất là tội nghiệp, cho nên hãy thương mình, dừng lại, quay đầu lại. Thế thì quay đầu lúc nào? Từng phút giây một, khi có buồn, có vui, có hờn, có giận, có nghĩ suy thì hãy nhớ rằng là ta hãy làm một việc vô cùng thông minh, là làm người quan sát những xúc cảm buồn vui đi. Đừng đồng nhất mình vào nó để trôi dài đến cuộc tử sinh. Khi có một suy nghĩ vừa khởi ra, anh hãy nhớ rằng là hãy làm người quan sát từng dòng ý nghĩ đó đi. Đừng đồng nhất mình vào nó để trôi dài trong cuộc sinh tử qua triệu triệu kiếp nữa. Thế thì hãy thương thân phận mình mà quay đầu lại. Từng điểm khởi đầu, ngay nơi từng tâm niệm, ngay nơi từng cái buồn vui của anh. Như vậy gọi là thương mình quay đầu lại nghe. Điều thứ hai, hãy trả chút nợ ân tình của ai vậy? Ân tình xa xôi nhất là ân tình của Đức Thế Tôn nghe. Có một bài kinh ở trong Tăng Nhất A Hàm rất là lý thú. Mình dẫn ra đây để các vị chịu khó đọc nha. Tăng Nhất A Hàm. Để mình kiếm coi cái bài kinh này anh nằm ở đâu nha. Các vị đợi mình chút xíu. Thưa các vị, có một bài kinh trong Tăng Nhất A Hàm quyển 3. Quyển 3. Trang thứ 110. Cái này là bản dịch của thầy Tự Sĩ nha. Và Đức Thắng. Cái bài kinh này thưa đại chúng là rất là cảm động. Mình gợi ra là các vị đọc vô, các vị sẽ thấy rất là cảm động. Một hôm Thế Tôn kêu ngài Ca Diếp lại. Ngắn này Ca Diếp, ông nó già rồi. Thế Tôn 80 tuổi thì Ca Diếp cũng hơn 80 tuổi rồi, ngay dường như ông tuổi lớn hoặc là bằng với Đức Thế Tôn đó. Thế mà vẫn ôm bán đi khất thực, rất là vất vả, cho nên ta nghĩ rằng là trưởng lão như ông thôi ở nhà đi. Các thầy thì kheo trẻ khất thực về cho ông thọ trai cũng được. Ngài Ca Diếp nói bạch Như Lai. Con nghĩ rằng là trong thời Thế Tôn còn tại tiền, chúng con là những người học pháp với Như Lai. Mà chúng con bỏ đi cái quy chế ôm bát khất thực từng ngày để làm biểu tượng, làm gương lành độ sinh cho chúng sinh trong tương lai, thì coi chừng các hàng tỳ kheo trong tương lai họ sẽ buông lung, phóng túng, tham dục. Do vậy cho nên con không dám bỏ cái pháp chế Như Lai là ôm bát đi khất thực và bình đẳng đối nhà giàu như đối với nhà nghèo. Sau đó Thế Tôn mới nói này Ca Diếp và A Nan, hai ông là những người đệ tử mà mười phương chư Như Lai rất là tự hào vì có những người đệ tử như các ông. Tại vì những người như vậy sẽ làm cho chánh pháp cửu trụ cõi ta bà. Điều thứ hai, trong tương lai hàng tỳ kheo họ sẽ múa hát ca sướng, họ sẽ sống trong tham dục và họ không có để hà chi về cái chuyện ăn sang mặc đẹp. Thế nhưng mà nếu có những người Phật tử nào phát tâm lành cúng dường, cho dù vị tỳ kheo đó tay dắt vợ, tay dẫn con ca hát ngoài đường, thế nhưng mà hàng cư sĩ Phật tử vẫn có phước lành, nhưng mà các vị tỳ kheo vào thời ấy sẽ bị đọa lạc xuống địa ngục rất sâu. Điều ta nói đây là thế này, ta đã trải hàng sa kiếp tu tập thánh hạnh, thành tựu được con đường giải thoát, truyền đạt lại pháp hành trì, đó là bát chánh đạo và thất giác chi, để cho chư tỳ kheo nương vào pháp lành này tu tập để thành tựu được trí tuệ giải thoát. Thế nhưng mà dường như họ rất coi thường, do vậy cho nên chánh pháp không thể trụ được lâu bền được. Nhưng mà thôi, Chuyện đó là chuyện bình thường, tại vì các pháp hữu vi đều sinh diệt. Và cuối cùng Thế Tôn thuyết cái bài gọi là các hành đều vô thường, đã sinh thì có diệt ngay. Người nào có sự thông minh, có trí tuệ thì có khả năng tu tập chứng được pháp vô lậu tịch diệt. Tất nhiên cái bài kinh này thưa các vị đọc rất là cảm động. Cái câu mình cảm động nhất là Thế Tôn nói rằng ta đã hà sai kiếp tu tập muôn vạn công đức lành để có được cái con đường sáng, con đường chánh pháp, đó là bát chánh đạo và thất giác chi. Nương vào pháp hành trì này, chư tỳ kheo có thể chứng được thánh quả, thành tựu được trí tuệ vô lậu. Thế nhưng họ coi thường, hủy bán chánh pháp Như Lai. Nhưng ta vẫn có niềm tin rằng là với A Nan và Ca Diếp có đời sống như vậy thì có thể làm cho chánh pháp trụ được lâu bền ở cuộc đời. Từ bài kinh này chúng ta đọc rồi chúng ta mới cảm niệm được là cái đại ân giáo hóa của Như Lai rất lớn nha. Mình may mắn học được chánh pháp của Phật, nếm chút hương vị. Thưa các vị, cái điều đầu tiên là để làm cho chánh pháp có mặt lâu bền ở cuộc đời này không có hàm nghĩa rằng là mình cất chùa cao Phật lớn hay là mình hy sinh thân mạng mình bảo vệ chánh pháp bằng đấu tranh, bằng bạo động gì cả. Mà cái điều rất cần làm cho chánh pháp cửu trụ đó là cái sự tu tập của từng người chúng ta, từ người cư sĩ cho tới người tu sĩ. Thì thưa các vị, đây là cái điều đầu tiên rất quan trọng để mình trả cái ơn của Như Lai đã hằng sa kiếp tu tập thành đạt được trí tuệ chứng nghiệm giải thoát, truyền đạt lại pháp hành trì cho chúng ta. Cho nên nương chánh pháp hành trì là trả nợ Như Lai đó. Điều thứ hai, cái nợ ân tình đó là nợ với chính ta nghe, hay là nợ của tánh sinh thành. Các vị mang hình hài, các vị thọ ơn gần nhất là ơn bố mẹ đưa ta vào đời. Ơn thứ hai, ơn vạn loại chúng sinh tạo ra cái điều kiện tuyệt vời để ta sống, và sống trong một thế giới có một nền văn minh nhất định, có điều kiện sinh hoạt nhất định, có được cơm ăn áo mặc đủ đầy. Thưa các vị, bao nhiêu ân tình rất là lớn đối với đời sống chúng ta. Cho nên món nợ này phải thanh toán ạ. Món nợ thứ ba, nợ với chính ta. Các vị thọ ơn của thầy, của bạn, của giáo pháp, của người thân, và các vị đã trải qua hàng sa kiếp lang thang trong ba cõi sáu đường, cho tới kiếp này may mắn có được thân người, may mắn học được chánh pháp. Thưa đại chúng rằng là không vì lý do gì mình để cho cuộc đời mình trôi xuôi nghe. Hãy sống hết tình để đừng cô phụ mảnh hình hài, đừng cô phụ tấm lòng của các bậc thầy đã truyền đạt chánh pháp cho ta, và nhất là đừng cô phụ ơn sinh dưỡng của người thân đã cho ta vào đời. Đây là ba ý mình gom lại trong cái phần trả nợ ân tình. Dừng lại đây. Cảm ơn đại chúng. Bây giờ hạnh phúc nhất thỉnh chuông hồi hướng chia tay.
Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện.